Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật di trú, luật gia đình, tai nạn, xe cộ, lương bổng, bảo lãnh như quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Trở thành công dân Hoa Kỳ là một cái quá trình mà bất cứ một người nào không sinh ra ở Hoa Kỳ này tình nguyện để trở thành công dân Hoa Kỳ. Để trở thành công dân Hoa Kỳ thì một người mà phải cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thấy là họ đã được 18 tuổi hay là nhiều hơn. Là một người thường trú dân sống liên tục ở Hoa Kỳ này 5 năm sau khi họ có cái dạng thường trú dân và sống ở nơi họ nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ 3 tháng trước khi họ nộp đơn. Cái điều kiện này rất là hời hợt bởi rất là nhiều người, vì nhiều người không nghĩ rằng là họ phải ở đây 3 tháng trước khi họ nộp đơn, và họ phải ở Hoa Kỳ này, con người của họ phải ở trên đất Hoa Kỳ này ít nhất là nửa cái thời gian của 5 năm hay 3 năm nếu người đó là một người phối ngẫu của một người công dân Hoa Kỳ. Và đây là một cái điểm mà nhiều người hỏi tôi có thể đi ra khỏi nước Mỹ sau khi tôi nộp đơn làm sinh dân, làm công dân Hoa Kỳ không? Thì một trong những cái điều kiện nói rằng là người này phải tiếp tục sống ở Hoa Kỳ này từ cái ngày họ nộp đơn cho đến cái ngày họ được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Vì vậy cái câu hỏi của nhiều người nói rằng là tôi nộp đơn xong rồi tôi đi ra khỏi nước Mỹ rồi tôi trở về rồi tôi thi xong rồi tôi tuyên thệ có được không? Đây là một trong những cái việc mà có lẽ nó sẽ làm gián đoạn cái vấn đề mình muốn làm công dân Hoa Kỳ. Vì vậy nếu chúng ta có dự định đi ra khỏi nước Mỹ trong thời gian hồ sơ đang được cứu xét ở trên Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ thì chúng ta khoan nộp đơn. Cái việc kế nữa cũng rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đó là cái hạnh kiểm của một người. Cái hạnh kiểm được dựa trên cái lịch sử hình sự mà một người có tiền án hay không có tiền án, có những vấn đề liên quan đến cảnh sát, đến những văn phòng của chính phủ. Người nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ phải là một người có cái sự tin tưởng về hiến pháp Hoa Kỳ và sẵn sàng đứng lên để mà chống trả lại những vấn đề mà người ngoại bang xâm lăng đến quốc gia Hoa Kỳ này. Phải biết nói, viết và đọc tiếng Mỹ, phải hiểu lịch sử của Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ, và không có một vấn đề gì khác để mà chống trả hoặc là ngăn chặn mình không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Đây là những cái điều kiện căn bản và tiên khởi để chúng ta có thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Và nhiều người ngày hôm nay có đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng vì lý do này hay lý do khác đã không nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ. Vậy thì nếu mà một người phải tốn 101 năm để trở thành công dân Hoa Kỳ, có là một cái động tác hay là một cái sự thúc đẩy để cho quý vị muốn nộp đơn trở thành công dân Hoa Kỳ không? Đúng vậy, bà này đã phải tốn 101 năm mới được tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ. Nằm trong vòng tay của mẹ bà ta băng qua con sông trên một chuyến tàu để tới Mỹ. Sau khi tất cả mọi người tìm tòi và đặt tất cả những cái mảnh hình để trở thành một cái bức hình, thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cuối cùng đã chấp nhận bà ấy là một người thường trú dân. Bà ấy tới Mỹ từ năm 1909 và bà ấy đã thi đậu những cái đòi hỏi, câu hỏi về lịch sử Hoa Kỳ ở Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ, và cuối cùng bà trở thành công dân Hoa Kỳ năm 2010, và lúc đó bà là 101 tuổi, thưa quý vị. Có những người rất muốn trở thành công dân Hoa Kỳ, và cái quá trình để họ làm việc để trở thành công dân Hoa Kỳ giống như là một thế kỷ cho họ vậy. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu sao rất là nhiều người sống ở nước Hoa Kỳ này đã bao nhiêu năm mà không nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Vì tôi biết một phần là tại vì cái sự sợ hãi của quý vị, nhưng quý vị không cần sợ hãi nữa. Quý vị có rất là nhiều phương tiện để giúp cho quý vị biết là quý vị có thể nộp đơn để trở thành công dân Hoa Kỳ không. Những người có hình sự, quý vị cũng không nên sợ hãi, tại vì nó có nhiều phương cách tùy theo từng trường hợp một để mà có thể giải quyết những cái vấn đề đó. Những cái việc mà nó xảy ra 20, 30 năm trước, quý vị đâu có chọn lựa nhiều, và lúc đó đâu có nhiều luật sư Việt Nam để mà giúp đỡ. Mặc dù luôn luôn lúc nào quý vị ra tòa hình sự, quý vị cũng có cái sự giúp đỡ bởi một người thông dịch viên. Nhưng người thông dịch viên chỉ là thông dịch viên, họ không phải là luật sư để cho quý vị những cái lời hướng dẫn. Tôi không nói cái lời khuyên, tại vì nhiều khi có những cái dữ kiện nó xảy ra, nó làm cho tôi cảm thấy như là cái việc đó là một cái lời khuyên nhưng nó không đúng, nó chỉ là cái lời hướng dẫn. Và cái lời hướng dẫn đó nó ở trong một cái phạm vi hạn hẹp của một người thông dịch viên dựa trên những gì họ thấy. Cái việc chính là quý vị phải tham khảo và nói chuyện với cái người luật sư đại diện cho quý vị. Họ là cái người phải biết là đang làm gì để giúp cho quý vị được giải quyết những cái vấn đề liên quan đến luật pháp và liên quan đến những cái chủ đề quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Nếu quý vị có những thắc mắc trong sở phát hành, thì quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải làm cho nó đúng. Nếu chúng ta không biết là làm như thế nào để cái việc trở thành công dân Hoa Kỳ đó nó không cảm thấy như là một thế kỷ, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư. Luật sư làm về di trú, làm về vấn đề công dân Hoa Kỳ sẽ giúp cho quý vị đạt được cái việc làm mà quý vị đang mong muốn, để cái thế kỷ lâu dài đó nó sẽ trở thành tháng, vài tháng, nhiều tháng, có thể cả năm, tùy theo cái lịch trình của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Không ai có thể nói rằng là tôi biết là cái việc này nó sẽ 6 tháng hay 5 tháng hay 10 tháng. Không, bất cứ không một ai có thể biết được đó. Không một luật sư nào, không một người nào hết. Vì vậy, chúng ta phải ngồi xuống để mà tham khảo với luật sư để làm cái việc. Khi chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ ở nước hoặc Trung Quốc, Hoa Kỳ này, và có được những hiểu biết, học thức bởi những cái sự đòi hỏi của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ từ một người khi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ rất là quan trọng. Một người có thể trở thành công dân Hoa Kỳ khi họ là một người đã sinh ra ở Hoa Kỳ và những vùng phụ cận dưới tù chính án thứ 14. Tù chính án thứ 14 nói rằng là tất cả những người sinh ra hay đã được trở thành công dân Hoa Kỳ là công dân của nước Hoa Kỳ và những tiểu bang nơi họ sinh sống. Tức là mình là công dân Hoa Kỳ và là mình là công dân của tiểu bang California. Cho nên khi chúng ta nếu nói tôi là công dân Hoa Kỳ vì tôi sinh ra ở Hoa Kỳ, cái câu nói đó rất là đúng. Nhưng mà sinh ra ở Hoa Kỳ không hẳn chỉ là ở 50 tiểu bang. Tuy ra ở Hoa Kỳ cũng có thể, nếu người này sinh ra ở Puerto Rico, ở Virgin Island, ở Guam, ở American Samoa, ở Swains Island, ở Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Bắt đầu cái chỗ này đã thì được bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 2009, những người sinh ra trước cái ngày này không phải là công dân Hoa Kỳ, và những cái vùng phụ cận, những cái vùng tiểu bang territory và những nơi mà Hoa Kỳ làm chủ. Nhiều người nói với tôi sinh ra ở bên đảo Bi Đông, tôi sinh ra ở bên đảo ở Thái Lan, thì tôi có là công dân của nước đó hay không? Tôi không biết, tại vì là nó tùy vào từng quốc gia một. Ví dụ như nếu một người sinh ra ở bên Ý, họ không phải là công dân Ý. Nếu một người sinh ra ở Việt Nam, luật ở Việt Nam có nói người đó sinh ra ở Việt Nam là công dân Việt Nam không? Cái đó chúng ta phải hỏi luật ở Việt Nam. Nếu một người sinh ra ở bên Pháp, họ có là công dân của nước Pháp hay không? Chúng ta phải nhìn vào luật của nước Pháp. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm công dân của nước Hoa Kỳ này, nó không đơn giản như vậy đâu, nó phức tạp lắm. Có nhiều người bước vào tòa di trú, rồi từ cái việc này đến cái việc khác mới biết ra rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ. Có thể mình không là công dân Hoa Kỳ, nhưng cái việc đầu tiên mình phải xem là mình có là công dân Hoa Kỳ hay không, là dựa vào cái việc tham khảo, cái việc tìm tòi trên cái lời nói của quý vị. Có những người bước vào văn phòng của chúng tôi nói chuyện ra thì tôi qua bên Mỹ này, hay xin lỗi, tôi của bên Mỹ này là như thế này thế kia, tôi đến từ quốc gia này, rồi thì là đi ngược trở lại trong quá khứ. Hóa ra họ đã là công dân Hoa Kỳ rồi. Vì vậy mà khi quý vị đi thi làm công dân Hoa Kỳ, quý vị nộp đơn đó, quý vị có một cái câu hỏi trong đó, xin lỗi, hai câu hỏi trong đó là bố và mẹ của quý vị có là công dân Hoa Kỳ không? Và là khi nào? Tại vì có nhiều người không biết rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ rồi, nộp đơn tốn 800 mấy đồng rồi, học rồi đi vào thi, cái tự nhiên tôi biết là mình là công dân Hoa Kỳ. Quý vị đâu có lấy lại được cái tiền đó nữa. Quý vị đâu lấy lại cái thời gian đó nữa. Quý vị sẽ về để nộp đơn để lấy cái bằng chứng chỉ Hoa Kỳ để N600. Đó. Cho nên chúng ta phải tham khảo nhé. Tham khảo với luật sư để biết là cái việc mình làm trên những phương diện, về trên những chủ đề về công dân này, về trục xuất này, đây là luật di trú này, bảo lãnh gia đình này. Có nhiều người vẫn nói với tôi là bảo lãnh gia đình với bố mẹ thì chờ mười mấy năm hay là cái gì đó tôi cũng biết nữa. Nhiều câu hỏi quá, mà những câu hỏi đó tôi không biết là nó truyền tụng từ bao giờ. Ở ngày hôm nay thì luật di trú không có gì thay đổi cả. Rất là nhiều người lo lắng, sợ hãi là vì cái nội các của ông Tổng thống Trump đang cầm quyền và có đưa ra những cái tin tức, những cái việc mà làm cho chúng ta phải lo ngại. Nhưng mà luật vẫn là luật. Đâu có phải là Tổng thống Trump nói như thế nào thì nó lại như vậy. Nó phải trải qua những cái sự đòi hỏi hay là những cái gì cần thiết để đi qua cái việc quyết định là cái vấn đề đó nó sẽ được như thế nào. Cho nên tôi mong rằng là chúng ta, nếu khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Để người luật sư họ giúp cho quý vị biết và hiểu làm sao để giải quyết những cái vấn đề mà quý vị có. Dù đó là cái vấn đề về hợp đồng, hay là về tài sản, hay là về di trú, hay là về di chúc. Nếu mà quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật với những chủ đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, chúng tôi mong mọi được đón tiếp và giúp quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717. và văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 đường Center, số 2004 đường Center. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật trong tờ phát hành, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Những người sinh ra ở ngoại quốc, nó có rất là nhiều trường hợp. Quý vị có thể sinh ra ở ngoại quốc bởi một người cha và một người mẹ là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà không phải như vậy là bảo đảm cho quý vị có được cái bằng công dân Hoa Kỳ đâu. Còn đòi hỏi nhiều thứ nữa: cha mẹ của quý vị có hôn thú hay không có hôn thú, rồi quý vị sinh ra bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ, một người mẹ không là công dân Hoa Kỳ, hoặc là quý vị sinh ra bởi một người mẹ là công dân Hoa Kỳ và người cha không là công dân Hoa Kỳ, rồi thì đòi hỏi tất cả những thứ khác đi chung quanh cái việc đó. Có nhiều người nghĩ rằng là vì được nghe và được nói rằng là mẹ của anh là công dân Hoa Kỳ hay ba của anh là công dân Hoa Kỳ thì anh là công dân Hoa Kỳ, cái câu nói đó tổng quát thì có thể đúng, nhưng đi vào chi tiết nó không đơn giản như vậy. Nếu người cha là công dân Hoa Kỳ và cái sự sinh ra cái người con này không nằm trong cái hôn thú, tức là hai người này không có cái hôn nhân, thì cái người cha đó phải chứng minh rõ ràng cái người con này là cái người con của người mình của mình. Tức là sao? Có khi chúng ta phải chứng minh đến cái độ là phải làm cái bài thử máu, rồi người cha phải có cái công dân Hoa Kỳ và lúc cái người con này sinh ra, rồi tùy theo cái thời gian nữa cơ. Quý vị biết đâu phải là luật nói là cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, là tôi là công dân Hoa Kỳ, đó là ngày hôm nay. Nhưng mà có những người sinh năm 1939, em mẹ vẫn còn sống đúng không? Có những người sinh năm 1945, vào thời đó luật nói như thế nào? Nếu cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ hay cha mẹ là công dân Hoa Kỳ, có hôn thú hay không có hôn thú, luật nói như thế nào? Quý vị thấy nó không có đơn giản đúng không? Phức tạp lắm. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, đừng tự nghĩ rằng là như vậy thì ok. Tại vì như tôi vẫn nói, cái hồ sơ nổi tiếng nhất là cái hồ sơ Nguyễn, cái anh Tuấn Anh Nguyễn, cái hồ sơ đi đến mãi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ luôn, nhưng vẫn không đạt được cái kết quả là anh ấy muốn là công dân Hoa Kỳ, là vì ba anh ta là một người Hoa Kỳ. Ba anh ta là một người lính Mỹ và anh ta sống ở Hoa Kỳ, nhưng anh ta không là công dân Hoa Kỳ. Họ tranh chấp cho đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là vì anh ấy đã có hình sự, đã bị kết án ở tiểu bang Texas, không thể nào vượt qua cái vòng điều luật mà đã được đưa ra. Có những người khi sinh ra thì đã là công dân Hoa Kỳ, đúng là như vậy. Okay. Nhưng mà khi chúng ta sinh ra ở ngoại quốc mà chúng ta muốn trở thành công dân Hoa Kỳ thì chúng ta phải dựa trên những cái điều khoản của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Ngày hôm nay chúng ta dựa trên cái điều khoản Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ 322A. Ít ra một người cha hay một người mẹ là công dân Hoa Kỳ, cho dù người đó là công dân Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ này, sinh ra ở Hoa Kỳ này, hay người đó làm công dân Hoa Kỳ qua cái sự nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Và cái người con này sống ở ngoại quốc, và cái người con này hiện giờ đang ở Hoa Kỳ với cái dạng là thường trú dân, và cái người con này vẫn tiếp tục giữ cái dạng là thường trú dân. Cái vấn đề này rất là quan trọng, đó là một cái câu hỏi khác nữa. Và cái người con này dưới 18 tuổi, và cái người con này đang được cái sự chăm sóc bởi người bố và người mẹ. Bây giờ cái câu này nó đưa chúng ta, người bố người mẹ là công dân Hoa Kỳ, nó đưa chúng ta đi cái chỗ hai người này ly dị. dị nhau. Vậy thì cái người nào là cái người trước pháp luật gia đình, trước bộ luật gia đình có cái quyền giữ con để cái người con này có thể được trở thành công dân Hoa Kỳ? Đó, quý vị thấy không? Nó không có phải đơn giản như chúng ta nghĩ, và nó còn nhiều nữa. Cái vấn đề kế tiếp mà tôi vẫn nói rằng là người nào mà đã có con á, là công dân Hoa Kỳ theo cái dạng derivative thiệp, tức là cha mẹ là công dân Hoa Kỳ thì con được làm công dân Hoa Kỳ, thì quý vị cần phải lấy cái tờ đơn và lấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho cái người con đó đi. Đừng có nghĩ là làm cái sổ thông hành, tức là cái passport là đủ rồi đâu. Rồi một ngày nào đó quý vị không có để ý đến cái sổ thông hành đó, nó hết hạn. Bây giờ quý vị đi xin cái sổ thông hành khác, con của quý vị đã ở 20 tuổi rồi, làm sao quý vị có thể chứng minh con quý vị là công dân Hoa Kỳ, ngoại trừ có cái chứng chỉ là con quý vị là công dân Hoa Kỳ. Tôi biết làm nó tốn chi phí nhưng mà nó rất là lợi cho con của quý vị và cho quý vị về sau này. Vì khi quý vị cần đến cái sổ thông hành đó, quý vị sẽ không có được. Cho nên khi quý vị chứng minh con quý vị là công dân Hoa Kỳ dưới cái bằng chứng chỉ thì mới có thể nói rằng là đây là cái bằng chứng chỉ của công dân Hoa Kỳ của con tôi, và con tôi có quyền làm cái cuốn sổ thông hành, cái passport của Hoa Kỳ. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, gọi hỏi xuống tờ số 408-947-7717, 408-947-7717. Một lần nữa, văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center, giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi điện thoại làm hẹn nếu được, và quý vị có thể để lời nhắn bằng để lời tên và số điện thoại cho rõ để tôi có thể gọi lại. Ngày hôm kia có một người gọi cho tôi và hỏi về cái đơn I-864. Nếu chị có nghe chương trình, tôi xin lỗi chị là tôi đã thất lạc cái số điện thoại của chị, nhưng mà nếu chị có thể gọi lại, tôi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của chị về cái đơn I-864, vì chị có câu hỏi liên quan vấn đề đồng bảo trợ cho một người tới Hoa Kỳ này nhé. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ủng hộ ngày hôm nay và xin phép cho tôi được nghỉ sớm 5 phút. Nếu quý vị có những thắc mắc, xin gọi số 408-947-7717. Chúc quý vị và gia đình người An bình hạnh phúc trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sau một ngày mới được nhiều sức khỏe, bình an và may mắn nhé.
Vâng, cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả. Gọi lấy hẹn 408-947-7717. Văn phòng tọa lạc tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, nằm đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 2004 Center Road, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả. Khánh Thi chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngay tim beng beng, anh bắn ngay em beng beng,
em ngã trên sân beng beng,
tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ.
Đôi ta theo nhau thân thiết bên nhau. Ta yêu nhau như lũ bé con, nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn bang bang.
Anh thích lăng quăng bang bang,
em cũng theo anh bang bang.
Tiếng súng khi xưa bang bang, ta sẽ không quên bao giờ.
Chỉ mới của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. Nếu quý thính giả đi từ Capitol và đường Center, đi qua đường Turley, bỏ đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, bên trái là Costco, bỏ đèn xanh thứ nhì. Vừa xong cái đèn xanh thứ nhì, cái building nằm ngay bên phải, building của văn phòng Empire Law Office nằm ngay bên phải, 2004. Còn nếu quý thính giả đi từ downtown San Jose, đi từ đường Keys, lại sẽ đi qua đường Phelan, đường Alma, chạy chậm chậm tới cái đèn xanh đèn đỏ tên là War Creek, quẹo trái. Vừa quẹo trái một cái building bên phải, đó là building của văn phòng Empire Law Office, 2004 Center Road, góc đường War Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Làm hẹn gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.